Sứ Đạo Vi xin trân trọng giới thiệu Điểm Đạo, Đắc Pháp, Đắc Đạo. Điểm đạo hành trang giọt máu đào, khép mình trong chốn động hoa màu, lỡ cười lỡ khóc, quên nguồn cội, biết tỏ cùng ai, chuyến trễ tàu. Hai phương diện đều là chân lý, kẻ ở người đi cũng là chân lý, mà kẻ kích bác, người khai tâm cũng là đồng học tiếng, kẻ đổ, kẻ trút đi, người hốt. Cũng người cũng được sạch và ta cũng được đắc. Sự kích động và phản động là một chuyện hữu ích cho trên hành trình tu học trở về nguồn cội của người vô vi. Chỉ có Thượng Đế mới là người điểm đạo và xác nhận người đó tu cao hay là tu thấp. Còn người ở thế gian, tu học giữa bạn đạo với bạn đạo chỉ trao đổi cái hay, học, cái dở, bỏ, đó là đúng đường lối của vô vi. Không vội phê bình họ mà mình lâm vào chỗ chấp và đem mình xuống chỗ tâm tối, không vội khen ai, chỉ biết chê mình để học hỏi, tới vô cùng mà thôi. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, điểm đạo cũng như là một cuộc thi? Vô vi không có phát bằng cấp cho ai hết. Đắc đạo với đắc pháp có khác nhau không? Đạt pháp phải làm sao? Tại sao tu là giải thoát? Và giải thoát có gọi là đắc đạo không? Từ phàm tánh tiến về chơn, nó khó lắm. Ngu thật ngu là ông Phật là sao? Tu pháp vô vi có giới hạn không? Muốn biết tới khi nào đắc có nghĩa khi nào đạt đạo. Đi tới cái vô nam vô nữ là phải bị thử là sao? Người tu thành đạo phải đạt trình độ như thế nào? Người tu hành thì đông, đắc đạo lơ thơ như chẳng có ai hết. Người tu đắc pháp nó kỳ quái lắm là sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp, trình độ nào đều được điểm đạo hết, chứ không có không được điểm đạo. Công năng công tu của hành giả, chịu tu hay là không, cố gắng tu hay không, dứt thất tình lục dục hay không, thì mới chứng minh sự điểm đạo. Con người từ mọi trạng thái mà hình thành, thì mình phải trở về với mọi trạng thái, thì mới đắc pháp. Nói đạo mà không hành, thì đạo không bao giờ có. Đức Thầy từng nhắc, cái tu nó bí ẩn, và cái của vô tận, nó ở chỗ đó. Mình không phải người nghèo và chúng ta không phải người ở đây. Chúng ta ở trên kia, mỗi người có nhà cửa, có điền viên, có đủ, không có thiếu. Chỉ phá một cái mê chấp là ta tới đó, nháy mắt đến nơi mà không chịu. Ở trên trời nói nháy mắt, chứ ở thế gian phải đi, đi trong chông gai. Đi trong chông gai mới thấy rõ sự dũng mãnh của cá nhân, của hành giả. Mà không đi trong chông gai, làm sao thấy sự dũng mãnh của hành giả? Chị đang đi trên chông gai, chị nằm trên đinh, chị nuốt gai, nuốt mật. Tâm vô sự là thần tiên tại thế, tu sao được vậy mới kêu cái pháp như ý của ông Di Lạc. Vậy điểm đạo là gì và tu đến mức nào thì được điểm đạo? Và ai đã điểm đạo cho các bạn? Bằng cấp ai cho? Đắc đạo là gì? Đắc pháp là sao? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Để học và có cơ hội diễn kiến với nhau, trao đổi tâm thức để mở những cái tần số, mở những cái khuyết mà chúng ta đã và đang bị kẹt. Cái khuyết công cao ngạo mạn nhiều lắm, mở ra đi, liền ra đi, để cho nó tiến tới cái chuyện hòa. Tất cả chúng ta phải hòa, vì chúng ta tu về điển giới, không phải tu về thủ tục ăn mặc bên ngoài không có gì được chuyện đó nữa. Tu về điện giới đồng một tâm thức để khai triển tới vô cùng, trở về nguồn cội sẵn có của chính chúng ta, không còn sự mê chấp trần gian, không còn sự thi thố bàn cãi một cách vô lý nữa. Giữa con người và con người không tin cậy nhau không có làm việc được. Ông trời tin cậy chúng ta mới cho chúng ta xuống lâm trần để xây dựng cái mặt đất càng ngày càng tốt hơn. Giữa huynh đệ không tin cậy nhau làm sao làm việc. Cho nên bất cứ tôn giáo nào xây dựng đức tin, chúng ta tin nơi Chúa, trọn lành tin, dâng tất cả tâm hồn chúng ta về Chúa. Tin Thượng Đế cũng vậy, tin Phật cũng vậy. Tại sao? Vì những vậy, những vị đó đã giải nghiệp và đạt pháp thức tâm. Chúng ta nên tin những vị đó. Cũng những người mà thừa kế Ngài mà làm việc cho Ngài mà lợi dụng chúng ta thì những người đó nó sẽ bị tội chắc chắn, có luật cả. Chúng ta không còn ngại nghi nữa chúng ta mới tu được. Còn nghi ngại việc này việc kia việc nào không bao giờ tu được. Một lần tôi tin Chúa, là tin Chúa bất chấp những chuyện gì ở bên ngoài. Một lần tôi tin Thượng Đế, là Thượng Đế, không có gì thay đổi.
Cho nên bây giờ họ khuyến khích thiền là để con người dẹp những cái tâm tấn sân si buồn hận, mà chế là cái chuyện tranh chấp vô lý bê trễ thiền trễ. Thì khi thật chúng ta tu cởi mở không có cái điều đó. Dứt khoát cái đó mới trị được cái tâm bệnh. Mọi người của chúng ta ngồi đây ai cũng có tâm bệnh hết. Nếu mà chúng ta trị được cái tâm bệnh là đại phước ở kiếp này. Cho nên các bạn tu vô vi, các bạn niệm Phật đây rồi các bạn trở về không hết. Chứ bây giờ cái gì tôi cũng quên. Bởi vì các bạn nguyện về không thì cái gì cũng quên. Quên thì không còn chắc nữa. Sau cái quên rồi các bạn đi đến cái thân, các bạn mới đổ thấy rõ sự đau khổ của người đó, các bạn mới thường nghĩ về người đó và chiếu cho người đó sớm thức tỉnh để họ trở về không như chúng ta. Cho nên mọi người đều có bệnh chứ không phải có bệnh. Hồi nãy giờ các bạn đang nằm trên giường bệnh, mổ xẻ các bạn, chích kim các bạn, kỳ định các bạn, mở những nẻo hóc lố bịch trong tâm của các bạn để khai thông cho chúng ta. Các bạn đang nằm trên giường bệnh của khối tâm linh xây dựng. Các bạn nghe đi nghe lại cuốn băng này, các bạn thức tâm, các bạn thấy các bạn có nghiệm tâm và có tâm rồi. Lo chuyện này, lo cho đứa này, lo cho đứa kia, lo cho đứa nọ, lo tâm linh hết rồi mình khổ. Bây giờ dẹp đi, dẹp đi, dẹp đi để chi? Để thấy cái nguyên năng sẵn có của mọi tâm linh. Khi nó giáng lâm xuống thế gian là nó có sự bảo vệ hết. Cây bông của nó cũng có sự bảo vệ của nó. Cọng cỏ cũng có sự bảo vệ của nó. Cái gì Thượng Đế nó sắp đặt một lần, không có hai ba lần. Mà chúng ta lo là thừa, mà khi lo rồi là tạo khổ, khổ là nghiệp. Nghiệp tâm nó sanh bệnh tâm. Bệnh tâm là tứ tâm. Chỉ biết tâm chấp, chỉ biết ghen ghét, chỉ biết trách người khác mà không biết trách mình, đó là tâm tâm. Làm sao trách được mình là hết tâm tâm, mới đi tới vô cùng. Cho nên càng học về vô vi, càng thực hành, các bạn gom được luồng điển trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, các bạn mới thấy rằng bây giờ tôi mới hưởng được hạnh phúc. Cái tâm tự nhiên thanh nhẹ tôi mới làm. Còn tâm tôi còn nặng trược, tâm tôi vô phước. Nói như này, tâm tôi lúc nào cũng nhàn hạ, nhẹ nhàng, thường độ chúng sanh và luôn luôn sẵn sàng phục vụ bất cứ những người nào cần đến tôi độ họ. Và tôi không có tham gia bất vụ lợi. Thì sung sướng vô cùng, người có thừa mới không tham gia, người thiếu là tham gia. Tham mà tại nó thiếu, chúng ta không tham. Chúng ta biết được rồi, ta từ Chúa, từ Phật mà ra. Bây giờ chúng ta phải lập cái hạnh như hai ngày đó, chúng ta thiên về cái chỗ chúng ta ham muốn. Hòa thức mới là thành đạo. Cho nên phải hành, chứ không ý lại nữa.
Một kỳ con cái tâm á, con kỳ đó, khi con kỳ mà khi con thấy ai cũng khổ, mà con thấy con cũng khổ nữa, rồi con nói phải lại thấy tánh con xấu á, con nói phải tu,
phải dũng mãnh tu.
Mà tại sao con thấy ngoài con trong đây có cũng như là các bạn có chúng sinh thầy
có nhiều lắm,
con thấy vậy
không phải một mình con tự nhiên dạ. Con làm vậy là hại hết cả xứ, xác con là như một xứ vậy,
con thấy nó nhiều thầy đó. Mà nó con cũng tu,
con giết người ta giết lại là con tận thế rồi gì đó tiêu rồi dạ. Cái xác con là kim mộc thủy hỏa thổ đầy, có thiếu cái gì hết dạ. Cái tiểu vũ trụ á
dạ. Tiểu thiên địa làm sao khó tu thầy mới không có chịu tu hết thầy.
Bắt buộc con niệm Phật hết nữa. Chủ nhân ông nghiêm trang là như nó phải. Còn chủ nhân ông không nghiêm trang thì nó làm bậy làm bạ bất cứ lúc nào. Nhẹ dạ nghe đâu theo đó. Tự lường gạt không thì không phát triển được.
Nhiều khi con không có, giờ con thấy khi không nghe, không có tin tưởng con nữa, con phải giữ
bảo là con tu nhiều lắm, bao giờ tin tưởng
giữ
thì phát triển được vô cùng thì linh khí con đầy đủ. Mà nay con lúc này sáng, hồi xưa mà con là vô con ăn cút bánh lắm mà nắm xuống giết người. Mà tại sao ông Tám mình mời con nói chuyện với ông Tám cả ngày hả? Tại sao con biết không? Làm con sẽ hiểu. Ông Tám nói chuyện với con, khi con mở miệng nói chuyện ông đưa từ quanh trong tâm, lúc đó con mới thích tâm. Tại sao ông Tám kêu con ra nói chuyện? Nói chuyện hoài, nói chuyện hơn thôi chứ không chữ ông Tám cũng được nữa. Nhưng mà con được rồi.
Không, mà tại sư khác con không biết thầy là ai á. Cái thời gian cái thích tâm, cái đi thân tâm đó thì thầy là người đắc đạo. Phải theo, phải...
Thầy đâu có xin người đắc đạo.
Không, mà con tâm tôi nghĩ
con đó cũng lâu thôi như con sửa được bình an, mà muốn cho sự bình an của đại cho con đó. Đó là mới thấy thực chất của người con phải làm việc đó. Chứ con cao ai cũng kính mến, và trên kệ đâu phải đập thân quốc chi. Đó, mình được chưa? Một cách bình đẳng. Cho con chửi, con chửi. Đó đó ha.
Gần thầy thấy thầy bình đẳng.
Cho con chửi, mà con chửi. Không có ai làm chuyện này làm thế gian chứ ngồi nói chuyện cho về không phải dễ nói. Mỗi người con công chuyện ở đó phần thanh tịnh phải làm việc hết, không bỏ người nào. Cái cuối cùng con là thanh tịnh, con cũng ra đời cũng thanh tịnh, không có lo chuyện gì. Nghĩ anh biết ai là lớn cũng năm bảy còn thì con tu trở lại thanh tịnh, ai cũng hơn mình dở hơn đi, mình được ổn định.
Mà tại sao nếu mà cái này con có kỳ cái tâm á, thấy ngu quá này, thấy ngu
chưa đủ ngu, ngu vậy mà chưa đủ ngu, còn ngu thêm nữa nó mới sánh bằng tình trạng Phật. Trạng Phật ngu lắm à, đâu không đâu, làm mặt trời mặt trăng cho người ta ở, mình đã quên, đã quên thượng đế rồi. Cái ngu hơn mình thì con phải hy sinh, con làm cái gì cho mọi người, con dấn thân làm thế không sao. Con học cái hạnh của đời thì con sẽ đã qua nghìn năm con thấy đó, con hiểu rồi.
Cảm ơn thầy.
Thế thầy, như con uống sâm được không?
Tốt.
Con uống vô cái nó không có chút đường nào hết, con chịu.
Dạ, không có chút đường.
Dạ, uống xong như là nó nói không có đường.
À, nói.
Dạ, con có thử rồi, con có cái máy thử bấm cho máu nó ra mình thử.
Không được.
Dạ, hết đường.
Hết đường thì chị phải ăn đường chứ.
Dạ, rồi phải ăn đường, ăn mặt
nha. Ờ, phải ăn đường chứ. Ăn đường, chị chuyển hết đường là dễ, mình ăn đường còn sướng nữa.
Bà Sáu thử máu, bà bấm như là đừng có thử nhiều quá.
Ừ.
Chỉ máu một cái chút chút, một cái chỉ máu nhiều như vậy, thiếu chất sắt.
tôi thử trong giai đoạn người ta không cho tôi uống thuốc này mấy tháng rồi, con không có uống viên thuốc tiểu đường nào nữa. Người ta bắt thử để người ta theo dõi bác sĩ.
Thử nước tiểu được chứ.
Thử nước tiểu. Người đó là nhiều quá, bị nhiều người chảy cái máu trên răng hoặc là những cái hemorrhage nhỏ nhỏ gì mà nó lọc dịch lại nhiều đó thì mình sẽ thiếu chất sắt.
Thiếu chất sắt uống sâm được không thầy?
Chất sắt thì phải ăn đồ bổ, đồ vitamin chứ gì
là vitamina này kia đó,
rau đó.
Nó thiếu gì thiếu con giờ con muốn
chất sắt bây giờ có bán vitamin sắt có thiếu gì nó bán comprime đó.
Con chân giờ phải. Con muốn bỏ xác là con nó nội năm nay cùng đi con nói cùng.
Đừng có sợ, phải bỏ chứ. Chị lên đó rồi nó bỏ rồi cũng như tôi chết mấy lần rồi đâu mới đây đâu. Ở Hawaii kỳ đó cũng chết rồi. Rồi sau tụi nó cũng bu xung quanh hoài, rồi tôi cũng chọn cái xác rất tốt mà. Nghĩ nó phá quá, tụi nó phá nào à. Con bê, con truyền, con mi, nó bao vây xung quanh rồi nó điện thoại qua bên Mỹ kiếm ông Hoàng Văn Đức rồi đủ chuyện hết. Rồi mới trở lại, chứ thôi tôi cũng đi rồi. Tôi vô cái xác nó đẹp lắm, xác nó tròn, tốt, mộc.
Vì sao này thầy có vô không hay là...
Không sao đâu, tôi trả lại, để vô trong hộp rồi đi, xuống.
Rồi làm sao tụi con có ai đâu dù vậy?
Nhì.
Nếu thầy đi được luôn.
Không, tôi đi rồi tôi mượn cái xác khác, cái xác này nó hôm đó nó bệnh quá bởi vì thuyết giảng nhiều quá đó. Nó bệnh quá rồi tính đi luôn.
Thưa thầy, nếu mà thầy mượn cái xác khác rồi sao lấy cái bằng cớ thì tụi con nhìn ra thầy được.
Nhìn nhé, hiểu vô gì nói thì biết. Nói về mặt điển là hiểu được. Nghe lời giảng người ta biết vô gì liền. Nó rút đi lên chứ nó không cơ. Nó không có độc tài, không có ép ai hết. Cấm, không có độc tài, không có ép một người nào. Chỉ rút, hỗ trợ cho họ. Tùy duyên nghiệp mà tiến hóa. Thành ra tương lai đây rồi họ tu thét rồi họ hiểu. Họ tránh cái bản chất độc tài của họ. Rồi họ thương anh em. Cũng như tất cả anh em tu mà mến mình. Thì mình là người được đi du lịch. Tôi có làm cái đó. Mỗi thiên đường. Tổ chức khi đến bỏ 5 đồng, 10 đồng thì kệ, nhưng mà biết 5 năm sau, 6 năm sau nó có số tiền để gỡ một người anh em mình có khả năng giúp các thiên đường khác, thì họ cứ lấy tiền nó đi. Mà do anh em bầu chứ không phải là cái ông tổ, ông sư nào mà bầu hết. Tất cả mọi người mà phục mình hết rồi thì tự nhiên họ đưa mình đi. Đó là phải sự công bằng không? Là bạn đạo mới thật sự là điểm đạo cho mình đi. Đi dạy ta. Sau này có thiền đường, thiền viện rồi đó. Mới lập. Rồi những người đó lên thuyết giảng.
Thưa, con thường nghe nói về vấn đề điểm đạo. Vậy xin thầy cho biết rõ cái nào là điểm đạo. Và tu tới mức nào thì được điểm đạo.
Điểm đạo là những vị người ta tôn kính. Những tôn sư của họ. Cũng như chú tiên, quần tiên. Điểm đạo. Như Phật. Điểm đạo. Là trình độ của các bạn tới đó, rồi họ sẽ tới ảnh hưởng các bạn. Đó là điểm đạo. Điểm đạo là dẫn đi, chỉ đường, ảnh hưởng thì bằng điểm đó. Cũng như nhiều vị đi lên tới Phật giới thì những vị đã xuống xin danh ta là Phật sự. Còn ra trong nghe đi mất. Đó là điểm. Thì trình độ mình tới đó mới là điểm. Bước tới một điểm đó thì bằng điểm đạo. Là đi tới quân bình tới điểm đó chứ bằng điểm đạo. Còn nếu không quân bình thì không có được đi tới thế giới đó. Còn nặng, còn nhẹ, còn trượt, còn thanh là không có đi tới đó được. Thấy chưa? Giải thoát thì đi tới đó được.
Điểm đạo hành tráng giọt mau đào, khép mình tâm chốn đậm qua mà, lỡ cười lỡ khóc quên nguồn cội, biết tỏ cùng ai chuyên trễ tàu. Trễ tàu sẽ đạt đến đâu, mau đào sống động chuyển giao thế tình. Đi đi lại lại một mình, sống rồi lại chết quê sinh nơi nào. Ai ai cũng muốn thanh cao, làm sao đạt được phấn màu tử sanh. Xuyên qua cảm giác thừa hành, tâm sanh có tử, tử sanh học quả. cộng đồng vũ trụ chung nhà, cùng cha cùng mẹ tạo hòa nơi nơi. Đi đâu cũng sống vơ trờ, sao không cỡ mở nơi nơi dung hòa. Bày ra những chuyện ta bà, giết nhau ca hát bài ca anh hùng. Miệng thờ mong muốn đại động, không hành sao đạt sao thông tâm tình. Kẹt không phát triển tại mình, quên đi nguyên chất hữu tình trời ban. Tham gia đủ sắc đủ mà, khổ đau cũng vẫn hoang mang suốt đời. Sai lầm sai đặt ly nuốt lờ, khó hành khó tiếng khó rờ tham sân. Điểm đạo hành tráng giọt mau đạo, chúng ta xuống thế gian chỉ cho hành trang của chúng ta chỉ một giọt máu cấu tạo bởi cha mẹ tại thế gian, đó là hồng ân của các bạn. Bành trướng lên mỗi ngày mỗi thực hiện tâm kế hoạch tham sân si hỉ nộ ai ô, khép mình trong chốn đậm hoa màu, lúc đó càng lớn lên tầm mắt càng khai mở ở thế gian thì tự khép mình, chôn tự khép mình trong chốn đẫm hoa đào, bày đủ thứ, cái nào cũng là đẹp, cái nào cũng là tốt, nhưng mà không biết rõ nguyên chất. Lúc chúng ta xuống đây với một cuộc hành trang, với bấy nhiêu đó một giọt mau đào là hồng ấm của Đức Cha Lành rồi xuống đây cho phần hồn ăn học với sự nghiệp học ấm của cha, ta cho xuống thế gian đây khép mình trong chốn động quá mở, ở trong sự bành trướng của sự động loạn mà thôi. Lỡ cười lỡ khóc quên nguồn cội, ta lỡ cười lỡ khóc quên nguồn cội vi trần. Trần tánh mỗi tư mỗi ham, mỗi tư mỗi thích, rồi mỗi thứ mỗi thích, ăn uống cũng thích, cái gì cũng thích, thích thích thích, còn thích là còn động. Đó, rồi lỡ cười lỡ khóc quên nguồn cội, biết rõ cùng ai chuyên kể ta. Tới lúc phút giờ phút lâm chung rồi mới biết rõ cùng ai chuyên kể ta. Tại sao? Tại sao chúng ta xuống thế gian đây? Cha trời đã cho chúng ta đầy đủ, cho chúng ta có hành trang sinh hoạt hồng ân của Ngài, ban cho chúng ta một giọt máu, rồi càng ngày càng lớn. Bày ngoại cảnh càng ngày càng nhiều, áo này, kiểu kia, kiểu nọ, bành trướng ra nhà cửa đủ thứ hết, rồi tự ràng buộc lấy mình, tự giam mình, tự giam hãm mình trong cái cảnh động loạn sắc màu tạm cảnh thế gian, gây cho nội tâm càng ngày càng khổ, càng động loạn, tóc bạc mặt lờ, chẳng biết mình là ai. Đến giờ phút lâm chung mới kêu con cái cầu xin nâng trên hộ độ cho cha già, tiến hóa hộ độ cho mẹ già được sống lâu. Cũng chưa hiểu được định luật của trời, chưa hiểu bài học Cha Lành đã ban bố cho nó lúc nó sơ sanh, để cho nó học. Học từ cái nhỏ, học tới cái lớn, từ cái lớn trở về lại cái nhỏ mà nó cũng không hiểu, do trong nó mà ra. Cho nó học sanh lão bệnh tử khổ, cho nó học. Học để chi? Học để cho phần hồn nó sáng suốt, phần hồn nó nhẹ nhàng dần, phần hồn nó dễ tiến hóa trong giờ lâm chung. Nhưng mà nó không hiểu, nó tưởng rằng kế hoạch tốt của nó phải sống theo ý muốn của nó để bảo vệ cơ thể nó. Nhưng mà tới giờ phút lâm chung nó thấy cơ thể là giả tạm. Tới bài học cơ thể là nó mới thấy mọi sự giả tạm. Cho nên những người sánh tiền, giàu có, đủ tiền, đủ bạc, không lo tu tịnh, lo xài phí, lo chơi bờ. Đến lúc lâm chung, trước khi lâm chung là lâm bệnh hoạn. Cái nghiệp thân nó mới dạy cho hiểu sự sai lầm, đăng cha lầm. Rồi mới hồi tưởng ra chúng ta sanh, học cái sanh là con người. Từ mấy chục năm nay sanh sanh mà chẳng hiểu cái sự trường sanh bất tử, mà hiểu cái tạm sanh thế gian rồi. Tới ngày nay sắp tới giờ phút lâm chung mới thấy cái sanh mình đang nuôi nấu từ bao nhiêu năm nay đều là giả. Còn nếu các bạn tu hiểu được đó là bài học thì các bạn vui cười và bạn thấy cái đó là chân. Cái bài học sanh lão bệnh tử khổ đều là chân của bề trên cha lành giáo dục chúng ta học. Chúng ta tu gì vui, chúng ta thấy sợ.
Nếu mà chị thật sự là nghèo mãi mãi thì tôi đâu có cần kêu chị làm chi. Tôi kêu chị bằng con từ ở Việt Nam, cái quỳ lạy tôi còn kêu chị bằng chị mà tôi kính trọng chị như vị Phật mà. Mọi người cũng như vị Phật hết, cho tôi đâu có nghĩ người nào thua tôi đâu. Tôi để cái thức bình đẳng cho mọi người mở. Và mọi người đều có duyên nghiệp, phải học, phải nhồi trong duyên nghiệp rồi mới có cơ hội thức tâm. Đó là luật. Cái luật đương nhiên phải có. Cho nên mình phải sử dụng cái quyền năng tối hậu của mình là tha thứ và thương yêu. Đó là cái vốn căn bản của chị mà thôi. Ngày hôm nay chị làm bà nội, chị làm cái gì hết? Phải sử dụng cái đó không? Chỉ sử dụng cái đó gia đình nó an, con nó vui, cháu nó mến. Rồi bạn đạo mới mượn cái cảnh của chị mà học để tiến. Chỉ cứ không cần gì phổ biến nếu tôi đạo vô duyên, không cần. Chỉ cứ tu vậy. Rồi người ta nói ai cha bà sao bà vậy, bà bị chồng hắc hủi vậy, bà khổ cực vậy mà bà vẫn tu. Mà mình được sung sướng, mình làm biến, mình không tu. Tự nhiên nó nhột hương chị thì người ta thức tâm rồi. Thì thấy không? Mà nếu mà chị ở trong cái hoàn cảnh của chị mà chị làm hung dữ thì ngày hôm nay chị đâu có cơ duyên mà có thanh điển. Chị thấy không? Đó. Cho nên cái tu nó bí ẩn và cái của vô tận nó ở chỗ đó. Mình không phải người nghèo và chúng ta không phải người ở đây. Chúng ta ở trên kia. Mỗi người có nhà, cửa, có điền viên, có đủ, không có thiếu. Chỉ phá một cái mê chấp là tờ tờ đó, nháy mắt lên nơi mà không chịu. Bởi vì ở thế gian nói nháy, ở trên trời nói nháy mắt, chứ ở thế gian phải đi. Đi trong chông gai. Đi trong chông gai mới thấy rõ sự dũng mãnh của cá nhân, của hành giả. Mà không đi trong chông gai làm sao thấy sự dũng mãnh của hành giả. Chị thấy không? Chị đang đi trong chông gai, chị nằm trên đinh đó. Chị nuốt gai, nuốt mặt, chứ chị ăn gì đâu, sung sướng đâu. Chị dòm chị nói, tôi nói đúng, từ ngày chị ở chùa Xá Lợi ra, chị gặp tôi đó bây giờ là chị ăn gai, nuốt mặt không, chị làm gì. Có bữa nào sung sướng đâu. Nhưng mà đó là phước cho chị. Bị nhiều, khổ nhiều, học nhiều, và tiếng nhiều. Cho nên ngày giờ phút này tôi điểm đạo cho chị thấy rõ rằng, đã đi được cho đó rồi. Đi nữa đi. Không sợ nữa. Lấy dao đâm đi. Không sao. Đâm đinh cho tôi nằm đi, không có ngán nữa. Nếu tôi còn ngán ở đó, tôi không phải là con của ông Phật, và tôi không phải là một vị Phật ở tương lai. Nhớ cái này, nhân giai thành Phật, không có người nào là không ông Phật hết. Và bỏ nghiệp tâm là thành Phật. Đừng chấp điều này, chấp đầu kia, chấp điều nọ. Trói buộc cái nghiệp tâm mình, trói buộc cái tâm mình, nó thành nghiệp. Làm sao tiến? Chị thấy không? Đó, từ hồi nào giờ chỉ phục vụ chùa chìa, nghe kinh kệ thầy giảng gì. Hôm nay tôi kết luận có chút đó, chị thấy đường đi chỉ rồi đó. Biết bao nhiêu công chuyện không? Thấy không? Rồi bây giờ đi vô trong định giới, cứ việc đi đi. Không sao, không cần chờ ai hết. Ai đến thì nói họ nghe, không đến thôi. Bây giờ nói về đời thì cô mang áo mặc co rồi. Có phương tiện rồi, phải tu. Nếu có phương tiện mà không tu, sao không có trách được ai hết. Thấy không? Có đủ tài liệu rồi.
Cho nên các bạn đã đứng trước kiến vô vi thì quỳ xa, thì cái điển của các bạn chiếu vô đó thì chính bạn làm việc cho bạn, chứ đâu ai làm bạn, ai làm cho bạn đâu. Nhưng mà cái văn minh nó hỗ trợ cho các bạn được nhìn lại, thấy rõ cái phàm tướng của các bạn. Rồi các bạn dùng ý niệm xa đó là để được cơ hội thấy chân tướng các bạn. Khi mà các bạn thanh nhẹ rồi, chắp tay vừa nhắm mắt là thấy chân tướng các bạn. Lúc đó các bạn mới thấy rằng tôi đã đắc đạo, tôi đã mở huệ trước cái không mà tôi thấy tất cả trong một sắc na, đứng đó mà thấy hết. Cho nên cái kiến vô vi nó quyền diệu do bạn, chứ không phải do trời Phật. À, tâm của các bạn là tâm trời Phật, tâm của các bạn là tâm ma quỷ. Mà các bạn đứng đâu, các bạn dụng tâm hướng về kiến, kiến là tâm. Nếu mà các bạn trượt thì các bạn không có thấy gì, cũng xa thấy cái phạm ngã của bạn mà thôi. Mà khi mà cái tâm các bạn nhẹ rồi, các bạn xa thấy sự thanh cao, thấy tiên Phật, thấy cảnh trời, trong một nháy mắt là thấy hết rồi đó. Cho nên cái kiến vô vi rất quyền diệu cho người tu học, trong thực hành mà kiểm chứng mỗi kỳ mỗi buổi sáng. Nhiều khi các bạn làm sai quấy trong đêm, sáng đứng trước kiến các bạn sợ, tự động các bạn sợ, nhìn mặt này nó sa sút quá tự mình sợ, sa sút rồi sẽ đi đâu, mình sợ. Cho nên cái sợ đó nó tạo cái ăn năn, rồi về mình ăn năn mình mới lo tu nữa. Cho nên cái kiến đó nó nhắc hàng ngày, nếu các bạn biết sử dụng nó. Chứ đừng cho cái kiến đó là một vị thánh gác cửa, hay là một vị thần giữ cửa. Cái đó là sai. Mình đã phá mê tín mà trở về với sự trong lành của cả càn khôn vũ trụ, trở về với thực chất của chính mình, chứ không phải lệ thuộc bởi ai. Nhưng mà tại sao chúng ta phải dùng cái ý niệm Đức Quang Thánh Đế Quân? Ngài là trong cái trung nghĩa. Con người không có trung, không có nghĩa đâu, có mùi vị tình đời. Chúng ta xuống đây làm người mà chưa thực hiện được tình đời. Tình đời là sự trung nghĩa mới có tình đời. Con người không có trung nghĩa, không có tình đời, xạo, phải không? À, cho nên cái giá trị của Quang Thánh thì sanh một vị Phật, bây giờ ngài là Phật rồi, nhưng mà lưu danh đời đời tại thế. Lúc nào mà nhắc đến ngài thì cũng còn sự ảnh hưởng, sự trung nghĩa vô cùng sống động, mà nhân gian ai cũng cảm mến và phục cái tinh thần đó. Thì chúng ta tu, chúng ta phải nuôi dưỡng một cái tinh thần như vậy, chúng ta mới có cơ hội tiến về Phật giới. Còn tinh thần của chúng ta bất trung bất tín, làm sao mà tiến về Phật giới? Thì tự mình xác nhận, đứng trước kiến đó nhìn vô thì thấy cái mặt là ma quỷ, đâu có phải chân tu đâu. Cho nên cái kiến nó rất có giá trị, để cho mọi người thưởng thức lấy mình và kiểm chứng sự tu học, và không có ý lại, không phải đợi ân sư tới điểm đạo, không. Chính mình có lâu ngày rồi mình có thể điểm đạo cho mình, biết trình độ của mình tới đâu. Thành ra không có mê tín, pha mê pha chấp ở chỗ đó. Các bạn có gì thắc mắc nữa không?
Chúng ta có cơ hội tu dứt khoát trong kiếp này, sương lắm, sương hơn gì, sương cả triệu triệu người chưa được những cái âm thanh này, chưa được nghe, chưa được hưởng nhiều nhân sắc thiên liên điểm đạo sáng suốt, cái tâm hồn của mọi người được thiết giác ăn năn hối cải, cứu gia trang, cứu của quyền thích thổ, cứu độ gia trang, cứu độ đồng bào, phải không? Không nên ôm sự buồn tuổi mà phân tu hành. Vui lên được cơ hội tu này, như họ chúng ta mới cứu được cứu quyền tất cả. Ôm sự buồn, hận và đau khổ, tiếng không nổi. À, tâm can bất ổn, gia can bất ổn, tàu trạng khu an, tội cho mình vô thêm. Tu trong thiền giác, tu trong tình thương, học trong cứu độ, học trong cứu độ, học để phân biển lành để cứu độ, nên học.
Cái đó cúng ra hả? Không phải luật sư cãi đâu. Y có quyền chết trong vòng 20 ngày lai vãng trong gia đình đó thôi. Ngoài cái 20 ngày là hết rồi đó, không có lai vãng nữa, trong vòng 20 ngày thôi. À, người nào mà hợp duyên được thấy y, còn không hợp thì thôi, y cũng lai vãng gia đình vậy, ở trong vòng 20 ngày thôi, hết rồi đó. À? 49 ngày là y, 77, 49 là y phải ở nơi cái xác, ở nơi cái mã đó. Rồi sau này định luật cho y, nếu y có tội là y phải đi chịu tội. À, còn y được đi tu là người ta sẽ tới ta điểm đạo cho Phật hồn được tu, nhưng mà phải đợi cái xác tan rã một năm mới đi được. Mấy người mà tu yếu đó, tu qua đằng này xuất hồn đi được thì nó đi lẹ, 49 ngày là nó đi rồi. Mình không có độ được, chỉ cầu cho cầu siêu một hai tuần lễ thôi. Trong cái thâm tâm nói như là con xin cầu nguyện cho tên gì đó bao nhiêu tuổi chết chôn tại đâu được siêu thăng tịnh độ, cái ý nói thôi, đừng được bỏ miệng chút vậy thôi. Là đằng mình kia cái pháp hộ pháp người ta giúp cho mình, nhắc mình người ta giúp là có nhé, chút thôi. Chứ không phải làm ồ ê hay là thắp nhang hay thắp hương nó bắt ta quỳ lạy, cái đó không có, đằng này không có cái vụ đó. Ở đây trong cái bản đạo này, nếu bây giờ mình có cha mẹ chết thôi mình viết cái giấy ha, cho những người đó tối đọc dùm ha, đệ tử xin cầu nguyện cho tên họ gì đó chết ngày nào chôn tại đâu được siêu thăng tịnh độ trong tuần lễ thôi, nhờ người ta làm dùm chút vậy nó cũng mạnh lắm rồi, mạnh hơn là cúng chay cũng gì đó.
Học là ông trời thì phải chịu mọi sự khó khăn, mà phải mọi sự thử thách, mọi sự phải mình chứng nghiệm chứ không nghe xui. Đó, phải chứng nghiệm, thực hành và chứng nghiệm, phải như vậy. Còn nếu không thực hành, không có chứng nghiệm, không có tâm, không có an, càng tu càng độc. Thấy không? Người ta nói ông tiên, tôi muốn làm được ông tiên mà. Không?
Không
thấy. Không thấy, tôi phải độc. Thấy không? À, cho nên tôi đã tìm tại sao tôi kẹt.
Tiên là nhẹ,
nhưng mà tôi là nặng. Nặng là cái gì, chỗ gì kia là nặng. Tại tôi ràng buộc cái gì trong này, tôi không có chỗ nào bị buộc không. À, cho nên nhờ điểm đạo là chỗ đó. Tôi bị buộc rồi làm sao tôi đi. Bởi vì tôi bốn bánh xe, tôi buộc hết bánh mà tôi cứ muốn đi lên bên kia làm sao đi được. Ví dụ như vậy đó.
Thì như nhiều người cũng cho rằng thầy đã đạt được đến cái sự đại giác ngộ, và thầy cũng đã là một cái bậc có thể nói rằng như Phật rồi. Nhưng mà trong cái đời sống vật chất thường ngày của thầy thì thầy có những cái thắc mắc cũng như người thường. Bởi vì một số bạn đạo tưởng rằng một vị Phật thì phải biết tất cả mọi việc trong thế gian, thì cần gì phải hỏi hay là gì cần gì phải thắc mắc. Mà tại sao một mặt thì người ta nói rằng thầy là Phật, cho rằng thầy là đại giác biết đủ hết, mà một mặt khi thì thầy hành động thường thì có thầy có những cái mà thầy không biết như người thường. Vậy thì phải giải thích như thế nào để mà cho nó hợp với sự thật?
Đó là chứng minh cho mọi người thấy rằng cái tính chất của con người từ trượt đi tới thanh. Người ta đã đề cao ông Phật là cái ông biết tất cả, nhưng mà ở thế gian với cặp mắt và sự di động của người thế gian thấy ông Phật là cái thằng ngu ngồi một xó, ngồi một chỗ mà thôi. Nhưng mà cái chuyện ở thế gian, họ thế cho thế gian là biết nhiều hơn ông Phật, khoa học biết nhiều hơn ông Phật, cái gì cũng hay hơn ông Phật. Nhưng mà ông Phật á, ngược lại những người tu muốn làm ông Phật tưởng ông Phật là hay hơn hết. Nhưng mà rốt cuộc con người phải đi về con đường ông Phật, là phải ngồi êm một chỗ trong thanh tịnh, ngu muội không biết gì mới kêu bằng đạt pháp. Mà cái ngu muội đó là không phải ngu muội như thế gian sân si buồn tủi, nhưng mà cái ngu muội đó là cái ngu muội đó hòa đồng trong tâm thức mà người phàm không thấy. Quyền vi làm việc với viền quyền vi thanh nhẹ, khai thông và cứu độ từ giây từ phút, và phân thân để làm việc từ giây từ phút. Rồi nếu bây giờ chúng ta muốn tu, muốn dẫn con người ở trong khám mà ra khỏi cái nhà tù, mà nếu chúng ta nói rằng ta là Phật, thì chừng nào chúng ta mới dẫn được cái đám người đó từ ở đó mà ra. thì chúng ta phải hòa đồng, phải sống không có dị biệt. Và phải nhiều khi chúng ta phải đề cao cho người thế gian thấy rõ rằng người giỏi mà. Phải cho người thấy người giỏi, người mới thích thú làm người. Được từ cái giỏi của người, người lại thấy có cái dở. Mình mới trao cái chìa khóa chân lý cho. Cho nên, những vị Phật xuống thế gian mà đi dạy giáo hóa chúng sanh tu, ai cũng là cho là Phật là hay, giỏi, nhưng mà Phật xưng ta là khùng. Nghe khùng nói đấy, thì các bạn đang sống với thằng khùng mà thôi. Nhưng mà cái thằng khùng đó các bạn thấy thích thú hơn, ổn định hơn. Nếu các bạn được khùng như nó thì các bạn thấy nó nhẹ nhàng và sung sướng vô cùng. Một chút ý thức, một chút trong tâm thức của các bạn được mở ra thì các bạn bắt thấy rõ cái đường lối để đi về nát bạc, tự chủ, thanh tịnh, không động. Mà đã học đại từ bi thì phải hòa đồng với các giới, phải sống trong ngu muội như Thượng Đế đã ngu muội với chúng ta, Thượng Đế đã xạo láo với chúng ta, Thượng Đế đã khôn ngoan với chúng ta, và Thượng Đế ở trong đó cũng có cái ngu cũng như chúng ta. Thì để cho chúng ta thấy mọi trạng thái là ta, rồi ta mới hòa tan trong mọi trạng thái, mới kêu bằng định. Cho nên một khi bề trên chuyển động, một người thanh nhẹ, một người cha học khôn ngoan hơn các con, nhiều khi đồ chơi của các con cha biết, nhưng mà cha phải hỏi con dạy cha coi thế cách nào, để hiểu con nó nhớ không, để hiểu sự sáng suốt của nó thế nào, và nó có bị lệch lạc bởi ngoại cảnh không. Cho nên mỗi mỗi hành động của người tu ban lại cho người trần gian, nó phải đứng sát một bên và truyền cảm cho nó, mới là thực chất của người tu trong động loạn đi tới sự thanh tịnh. Chứ không phải nói ta đây là một vị sư chỉ nói chuyện cao siêu và không nói chuyện trần gian. Cho nên tất cả chúng ta từ trong cái ngu mà ra. Tôi đã thường nói khoa học từ trong cái ngu mà ra, văn minh hiện tại cũng từ trong cái ngu mà tìm ra, và hiện tại vẫn còn trong ngu và đang khao khát để giải quyết sự ngu hiện tại của cả nhân loại thế giới. Cho nên cái sự học tu tịnh thì mọi giới đều giới mắt phàm phân là khác nhau, còn bề trên trong cái thanh tịnh chuyển hóa xuống thì thấy việc làm đều là ban bố tia sáng cho mọi nơi mọi giới. Nếu không hỏi họ, họ không có trụ tâm. Mà khi họ không trụ tâm thì cái điển của mình muốn bố thí cho họ khó khăn. Cho nên một khi có một việc gì, nhiều khi tôi cũng không xin lỗi các bạn, tôi cũng biết, nhưng mà tôi là cũng phải ngu hỏi các bạn thế nào giúp đỡ tôi. Mà trong đó tôi là cũng có một cái chuyện làm của tôi đối với các bạn. Thì cái chuyện đó rồi một ngày nào đó rồi mình gặp ở trong cõi quyền vi rồi thấy nè, anh đã giúp tôi rất nhiều. Lúc đó quỷ thôi.
Hay không? Hỏi chứ người khác đi nói nó mua không? Bước vô là nó đóng cửa đâu tiếp. Hay không? Nhưng mà mình tới là nó mua. Quan hỷ mua và được mua cho ngài đi. Thấy chưa? Thì mình xài đô la điển. Vô hiện đại đó đi là cái công quả. Do công phu đạt. Thấy không? Mà công quả đó gì? Công quả đó ở đâu? Công quả ở trong thiền đường của vô vi. Thiền đường vô vi ở đâu? Các càng không vũ trụ. Tôi không phải cứu người có da có thịt, mà tôi cứu cả những linh hồn chưa thức giác. Những linh hồn bị sa đọa chưa thức giác. Sau những cơn phân tách xuất pháp của tôi, mà trong lúc tôi có điện, tôi cứu độ luôn cái phần đó. Hỏi tôi xài nhiều tiền không? Không có nhiều đâu, chút thôi. Tôi cứu cả triệu linh hồn một chút xíu, $1,000-2,000 ăn trứng. Phải không? Thế mình cũng vẫn là người tiết kiệm, không có phung phí. Hiểu chưa? Cho nên các bạn tu không phải là lường gạt người ta đâu. Nhưng mà sự thật, sự dày công của mình có kết quả, để đổi lấy một sự đổi chát để cứu sinh. Đó là ý muốn của Thượng Đế, chứ không phải người phàm muốn được đó. Chứ người nói hoa nghe thấy không? À, tôi hễ mở thấy có việc làm, có địa vị, có tiền bạc, Thượng Đế phong là phong ở chỗ đó. Khi chúng ta biết được Thượng Đế không mất địa vị, không mất tiền bạc, việc làm các bạn phải liên tục luôn. Bạn ngồi nhà có người ta tới kia, thấy không? Liên tục luôn. Đó, cái đó là cái nghề chuyên môn của Thượng Đế giao phó. Còn hơn là đi học cái gì nữa, mà đi tới đâu cũng vui. Nghề gì không biết, người ta chỉ rồi mình cũng biết, thấy không? Rồi thấy cái kết quả là cũng chẳng ra gì. Thì mình cũng bài bác sự thành công của mình luôn, để mình tiến lên chứ. Cái mình công này làm sao mình tiến lên được? Cho nên con người tu mà đắc pháp nó kỳ quá lắm. Có khi nó làm thằng say rượu, mà khi nó hết, rồi có khi nó rất thông minh, siêu phàm. Khi nó như đứa bé mới sơ sinh, hỏi gì nó không hiểu hết. Tùy cái trường hợp, thấy không? Tùy cái trường hợp để nó phát triển cho nó và xung quanh nó.
Bạch thầy, thường chúng hẳn chúng con quay sách, như trong sách vở thì thường thấy nó bị vị Phật thì phải có thần thông phép tắc nhiều khi làm những chuyện, như là Đức Thứ Duy là thời của ngài đã làm những phép lạ chữa bệnh nọ kia. Vậy chúng con muốn thấy chẳng hạn những nhiều người, tôi có con thì cũng lòng tin cũng có, nhưng mà nhiều khi muốn chả thấy thầy biểu lộ một cái gì để chúng con thêm mãnh liệt tin tưởng hơn.
Tất cả các bạn đến với tôi đều có thần thông hết, mà các bạn lại không thấy thần thông. Tại sao các bạn nhớ ông Tám khùng? Và tại sao tới chơi với ông Tám nó lại vui hơn? Tại tôi ở nhà tôi lại buồn. Các bạn thấy không? Các bạn buồn là cũng như đám mây đang che ngực các bạn, làm các bạn tối tăm. Mà khi các bạn nghe được âm thanh của tôi qua băng cũng vậy, qua lời nói của tôi, thì cái đám mây của các bạn phải vẹt mờ đi. Và thấy trong trội nội tâm nó sáng. Và thấy nó đang hành. Và nó đang dũng, nó đang tiến. Nó lại càng thấy nó hơn. Nó thấy sự sai lầm nó hơn. Nó thấy cha ông này bữa nay ông rầy tôi quá. Hỏi chứ cái đó có thần thông không? Nhưng mà cái thần thông nó không có bị bịp bợm, không bị gạt. Bởi vì thế gian quá phép quá nhiều, vẽ bù quá nhiều, rồi đi gạt gẫm chúng sanh. Đằng này không có. Đằng này trong thực hành để đạt được cái thanh quang. Và khi các bạn đạt được cái thanh quang rồi, các bạn đi tới một nơi nào bực bội, nhưng mà các bạn hòa tan trong ý chí của bạn, rồi đối phương nó cũng được cởi mở, nó vui tươi, nó thấy nó thanh nhẹ. Nó nhiều câu hỏi, khi các bạn đến nhà tôi thì nhiều câu hỏi, kỳ này phải hỏi ông Tám đủ thứ, thằng cha này nói sao hỏi đủ thứ. Nhưng mà vô chập rồi thôi hết, quên. Tại sao quên? Tôi khôn mà làm sao tôi quên? Bạn nó cũng có cái thần thông ở trong đó mà không hay. Nhưng mà tại sao tôi phải làm điều này? Vì thế gian hay lừa đảo, hay bị bom. Chính tôi đã bị gạt ở Việt Nam rất nhiều. Tôi đứng giữa trời phá mây là tôi đã bị gạt, bị xung quanh nó đi làm tiền người khác. Cho nên tôi bỏ điều đó, nhưng mà tôi phá mây trong tâm thức của mọi người. Các bạn đang ngồi đây, có gì thắc mắc đối với tôi, một chập rồi các bạn sẽ hết. Chứ ở nhà nhiều chuyện lắm, bữa nay tính đã hỏi nhiều chuyện lắm, tới đây hỏi nếu không có. Cái đó nó cũng có thần thông. Nếu không có tại sao mà các bạn ngồi nghe vui vẻ và thích chơi vui với tôi? Tôi có bánh trái gì mời các bạn ăn đâu. Chỉ các bạn cho tôi ăn thôi. Tôi không có khả năng làm điều đó. Nhưng mà cái khả năng của tôi là làm sao chiếu trong nội thức các bạn. Làm sao nói chuyện với phần hồn các bạn. Để các bạn thấy rõ rằng cái con đường ta bà ngoại cảnh của các bạn làm lung lay tư tưởng của các bạn. Cho nên các bạn phải trở về với căn bản của các bạn, rồi các bạn mới thấy rõ. Thành ra có ở trong đó hết chứ không phải không. Nhưng mà cái văn minh bây giờ phải có cái gì chứng minh trong tâm thức. Cho nên từ ngày các bạn chưa quen tôi, rồi đây các bạn quen tôi, rồi các bạn thấy nó cởi mở nhiều quá. Tại các bạn không kiểm điểm. Vì sống ở đời nó hay tham, nó muốn nhiều hơn, nó muốn thành Phật trong một lúc, nhưng mà nó không biết giá trị của ông Phật là thế nào. Từ cái khổ ông Phật mới đạt được hạnh phúc, từ cái gian nan ông Phật mới hóa giải được cái nghiệp trần. Cũng như chúng tôi bây giờ ở Việt Nam qua đây gian nan vô cùng, ở đây cũng có nhiều bạn đã khổ nhiều, buông bỏ hơn tay không, mới thấy rõ mình có cơ hội giải nghiệp. Giải nghiệp bây giờ đi đâu đây? Tạo nghiệp nữa à? Mệt quá rồi. Xem quá trình tôi đã có tiền, có bạc, khổ quá rồi. Bây giờ không. Bây giờ tôi phải trở về với tâm linh. Tôi thấy cái cảnh đời đời giải thoát, chính tôi hành để đạt tới sự giải thoát. Thì tôi mới mượn đó để tôi đi. Chứ không phải tôi chắc gì tôi tin. Cho nên cái pháp vô vi này, nó lại không chủ trương cho người ta tin, nhưng mà chủ trương cho người ta chống. Bạn chống tôi được thì bạn tiến tới một chút. Bạn đấm tôi được một cái thì bạn sẽ thu hồi được một cái quý giá gì trong người của tôi. Đó. Cho nên cái tâm thức của chúng ta bị kẹt thì chúng ta nên xông tới để hưởng, để trao đổi, để thanh nhẹ. Thì chúng ta mới thấy rõ ta đạt pháp dũng tiến. Thấy chưa? Đừng có sợ sệt. Không phải như mấy ông sư kia. Không có. Đây là một bạn đồng hành. Nó cũng ngu như mình. Có nhiều cái không hiểu nó còn hỏi mình, thì mình mới trao đổi cho nó. Thấy không? Chúng ta cần trao đổi nhiều để học. Mà nếu các bạn cho tôi là một vị Phật, chắc là ông này có hào quang nhiều, nhào vô kiếm ăn đi. À, tự nhiên chúng ta sẽ mở trí. Thấy không? Tôi lúc luôn nào cũng sẵn sàng cho các bạn. Muốn tấn công phương diện nào cũng được. Về lý trí thanh điển, thì lúc nào các bạn cũng sẽ cảm ứng cái sự trao đổi thật sự và thực tế, và đem lại sự ổn định cho nội tâm của các bạn.
À, cho nên mỗi người cương quyết đến đây tu là phải ý thức rõ ràng cái luồng điển chúng ta đã sẵn có, vốn chúng ta đã sẵn có, phần sáng suốt của chúng ta có thể hòa đồng với tất cả, chứ không phải là riêng ông Phật. Cho nên các bạn phải nhớ kỹ cái lời tôi nói, là phải xúc tiến về cái hào quang bổ đầu. Lúc đó các bạn mới đạt được cái pháp. Cảm ơn các bạn.
Bây giờ tu một giờ, người ta đã tu nhiều kiếp. Người ta đã tu nhiều kiếp, nhưng mà bây giờ người ta mới biết tu một giờ là người ta đắc. Cho nên người đời á, tu á, phải lấy động tác cho người ta coi, người ta kêu bằng tu. Nhưng mà cái người đó xuống thế gian, cái tâm tư nó đã tu rồi. Tới một ngày nào nó làm hình thức bề ngoài thì nó đắc. Người ta tưởng nó mới tu. Nhưng cái chuyện người ta nói một giờ, đó là giờ chứ cũng mắc phạm thôi. Chứ không có cái chuyện một giờ. Hiểu chưa? Không có chuyện một giờ. Người ta nói để mắc phạm, để chi? Cái đó là ảnh hưởng như người tu. Có tâm hay là không? Có tâm thì đắc pháp, mà không tâm là không đắc pháp. Chứ ngụ ý, khi mà cha nói phải có ngụ ý. Những Phật nói luôn luôn phải có ngụ ý. Chuẩn bị cho mình hỏi để mình nhớ. Nhưng nhiều khi tôi nói, nhiều người nghe nữa, ông này ông nói ngu, hỏi ông kìa, mở. Mình chịu hỏi là mình nhớ. Còn nghe xuôi qua thì quên. Thấy không? Nhiều khi tôi nói cũng như lừng khừng ngu, không có ra cái gì hết. Tức hỏi cái năm mở. Là chuẩn bị cho người ta. Cái đó là cái phương pháp trị bệnh. Để cho người được nghe. Người nào chịu hỏi người đó
đắc đạo là tư tưởng quân bình, hả? Không có nhiễm trần. Là nhiễm trần là sao? Không bị trần tánh lôi cuốn nữa. Minh tâm kiến tánh, hiểu những sự sai lầm tối tâm của mình, mình sửa chữa cho nó đầm đều sáng suốt. Tư tưởng quân bình, thoát khỏi sự lôi cuốn của âm dương, hả? Ở trong trung dung điểm, lúc đó thì đạo hạnh thường tiến. Thì lúc đó kêu bằng đắc đạo là biết được đạo, chứ không phải đắc đạo là tôi thành cái gì. Biết được đạo, chứ cái biết được đạo đó là phải tu tới vậy. Chứ còn cái đắc đạo người ta tưởng là quan trọng lắm. Đắc đạo là thành chánh quả, là làm cái ghế này cái nọ, nó bay đủ kiểu. Ông Phật đâu có giai cấp. Ông Phật muốn chơi, muốn giỡn với mình. Ông trời cũng muốn chơi, muốn giỡn với mình. Để phát triển mà mình cứ đề cao ông rồi mình nghiêm nghị rồi thét rồi mình học không được gì hết. Nếu mà ông muốn chơi, muốn giỡn mình, ông có nói Phật Thích Tâm chi đâu. Tao là mày. Thấy không? Chứng đắc là bề trên chứng đắc. Chứng đắc cũng như là cái ngôi vị. Như cụ tu cũng nhập được Niết Bàn. Có trình độ nhập Niết Bàn là Phật rồi. Thấy không? Thì chỉ có bề trên người ta chứng đắc cho mình. À, mình muốn hỏi rằng chỗ này là chỗ gì? Đây là Niết Bàn. Thì chứng đắc mình tới đó. Phải thương trực. Còn cái này nghĩa là cho lên tới đó rồi về để luyện thêm. Rồi thường trực là nó khác. Là lúc nào cũng không có thấy động loạn. Hết rồi. Tâm không có động loạn. Bởi vì mình còn trong đời này. Mình còn bản thể này. Mà lúc nào mình cũng không còn động loạn nữa. Nhưng mà mình thấy mình phải có một nhiệm vụ để truyền pháp cho người khác. Hiểu chưa? Để giúp đỡ người khác. Thì đọc trung thanh nữa. Mình làm qua nên bây giờ mình phải bố thí. Như tôi nãy giờ tôi nói chuyện kêu bằng bố thí. Còn nếu á, tôi kẹt trong thanh là không có nói chuyện. Tôi tỉnh khẩu luôn. Kêu tôi bị kẹt trong thanh. Bây giờ tôi bằng lòng mà tôi phải dùng trung thiên thế. Đây là trung thiên. Chuyển dạy. Đời đạo. Đời đạo. Đời. Thấy không? Còn trong đời đạo. À, còn nếu mà tôi tỉnh khẩu luôn. Là tôi kẹt trong thanh. Không tỉnh khẩu. Hòa là lấy cái tư tưởng của mình. Lấy. Hòa đang đau khổ. Mình phải lấy cái tư tưởng mình. Ở ngay cái chỗ đau khổ của họ. Lấy cái tâm của mình. Ở ngay chỗ đau khổ để xem. Chứ không phải cho cái bánh là được. Cũng như gặp người đau khổ đó. Mình cũng có phân điển cho họ. Đáng lẽ người đời nó thấy kể. Nó cho nó chết. Biết định mệnh nó tới ngày chết. Chúng ta cũng phân bố thí. Đổ cho nó. Thấy không? Buồn đó là mình phải đi lên để mình thấy rõ, để mình xét và chứng cho họ. Buồn cũng được. Buồn mà mình thanh tịnh đó, là mình để chia cũng như mình rút bớt cái sự đau khổ để cho họ nhẹ. Còn nếu cái điển mình mạnh, mình có thể phóng điển cho họ để họ thức giác và họ mạnh dạn trong trạng. Hai lối cũng vậy. Cho nên cái điển của Quan Âm là từ bi, điển mẹ buồn. Thấy cái chuyện nó đau khổ, buồn, cũng chia sớt cái buồn qua bên này. Còn cái điểm của cha không, cho nó hiểu nó, và cho nó mạnh dạn lên để tăng trưởng sức chịu đựng, thì cứu nó, thấy chưa?
Mình ở trong động, mình tìm cái tịnh tăng băng tối tìm cho kỳ được ánh sáng. Cái pháp vô vi này, tăng băng tối, ống bóng tối và tìm cho kỳ được ánh sáng. Trong cái động mà tìm cho kỳ được cái tịnh, đó là nhờ cái pháp công phu. Nhiều người công phu nó chú cha nó dằn nhập, nó phá rồi qua thấy kẻ nó, mình cứ kèm phạm vi mày bấy nhiêu đó, mày làm sao làm cho hết giờ tao thôi. Ngã lên ngã xuống thấy kẻ nó, cứ việc làm bấy nhiêu đó, trì kỳ trí là nó phải tiêu. Nó lung lay lúc lắc là bản tánh của nó thôi. Sự ngu muội của nó chưa được giải tỏa. Mà giải tỏa được rồi thì nó thông suốt. Thông suốt rồi đâu có méo mó được. Ngồi đâu ngay đó. Con chút xíu đó. Cho nên nhiều người nói cho cha, tu bên ông Tám không có bùa, không có chú đồ gì hết, không có hỗ trợ tu, có ngày ma nó giật chết. Mà chính nó là con ma, nó không hay. Nó là ma, nó giật nó. Và nó là Ngọc Hoàng, nó cứu nó mà nó không biết. Chỉ nó thôi à. Nó cứu nó và nó giết nó mà nó không biết. Nó không hay à. Thành ra nó tạo ra tai nạn là vậy. Cái đợt này không có cái pháp gì nữa à. Con gì đó tới ông Tam quánh cái phép cho nó nhào, cái vụ đó không mất sự công bằng của tạo hóa. Lục định của tạo hóa đâu có cho phép làm điều đó. Sự công bằng của con người đã cho một lần rồi, sự sáng suốt cứu và hạ lấy nó do nó mà thôi. Thì bây giờ mình có cái pháp để mở ra, để cho nó chuyên giải, nó hòa đồng, nó sáng suốt, nó minh định, nó không động, thì nó đắc pháp. Có bao nhiêu đó, nói thì dễ nhưng mà làm thì khó, nhưng mà phải làm. Mình đã nguyện vô tu mà mình không chịu làm, không chịu hành làm sao được. À, cho nhiều người tới hỏi tôi thì tôi chỉ làm pháp luân thôi, bởi tôi thấy cái chỗ đó nó không thâm thôi. Mà nó thâm rồi thì nó không còn cái gì hết. À, hỏi cho ông tu sao ông chỉ người ta thắp nhang lễ Phật. Tôi phải thắp nhang rõ ràng chứ, tôi đâu có bỏ cái lễ xưa. Soi hồn là tập trung tất cả những nhiên liệu tôi hấp thành một ánh sáng đi lên. Rồi sao không lạy Phật, tôi làm pháp luân một chiều vậy, một cái xích vậy là tôi phải một cái gì là lạy rồi, một cái gì là lạy rồi, đâu có phải đâu. Chỉ chơi cái điển làm việc mà, cái điển làm đúng trong nghi lễ của Phật pháp. Nhưng mà người thường người ta không biết, nó làm vậy thì vô phép với Phật, đâu có phải vô phép. Phật thương, Phật mến, Phật thấy người này thực tâm tiến tới sự sáng suốt, được hỗ trợ nhiều. Mà không có thực tâm làm vậy làm sao có sự sáng suốt. Cũng có thắp nhang, cũng có đánh lễ, cũng có bàn thờ, có đủ, không có thiếu cái gì hết. Từ hữu vi đi tới vô vi, cơ tạng các bạn sẽ càng ngày càng sáng suốt, càng trật tự thêm, chứ không bị kẹt nữa. Để đơn giản, không hao phí thì giờ, không làm rộn ai hết. Và mình được sức khỏe, trong lúc mình lao động, mình làm cái gì đúc kết được cho xã hội hữu ích thì mình nên làm, dâu dím làm gì nữa. Trong cái định luật vay trả là mình phải trả để trước khi mình đi. Mình còn ham muốn giữ lại để làm gì? À, mình ở trong cái định luật vay trả rõ ràng. Dù mình không trả, một ngày kia vô gì buộc mình cũng phải trả. Cho nên tu vô gì nó phải trả hết. Trả hết cho nó rảnh nợ. Và nó gặp nhiều, nó có nghiệp thì nó phải đụng phá nghiệp để nó giải. Nó giải và nó trả. Nó trả nghiệp luôn. Cho nên tới tập đi lên trên còn bị tới tập nữa. Đó. Bạn chưa gặp ma quỷ phá mà. Các bạn chưa gặp cái thứ mà giữa lưng trời phá. Cái đó nó còn dữ nữa. Thế gian anh chung gì? Thấy không? À, những cái đó chúng ta người vô vi phải học trong cái bi tri dụng mới đạt tới cái đó. Không sợ. Cái thực chất của mình vô cùng tận là không sợ. Ráng tu để tiện. Mình tu trong thực chất không là thật thà với trời đất. Không có xảo trá nữa. Không có lạy lục làm cái chuyện bề ngoài nữa. Nhưng mà bên trong có. Mình công phu là mình thắp nhang, mình lệ là đảnh lễ rõ ràng, không có bỏ đâu. Cái hình thức bề ngoài, những người trần trượt lắm, gặp được thanh điển, quỳ lệ đó nó đỡ cho mình thôi, trong lúc mình không có thể giải nổi. Còn mình giải nổi cần gì phải làm điều đó, thấy không? Đó, cho mình tu tại sao bắt niệm Phật ở đây? Để tập trung cái dục hương thượng thay vì thương hạ. Đó thì kia là cái người có thể xuống địa ngục. Cho nên mình hướng thượng rồi á, mới thấy cái con đường đắc đạo là. Mình phải thấy con đường mình mới nguyện gì hai chữ đắc đạo. Là biết đường đi, kêu mà đắc đạo. Chứ đắc đạo có gì đâu, biết đường đi. Thay vì ngu muội không biết được. Bị bốn cánh cửa này nó làm bậy. Nó muốn hơn thua, nghe cũng muốn hơn thua, ngửi cũng muốn hơn thua, nói cũng muốn hơn thua, đập. Mà chúng ta đây soi hồn, đậm bộn tịch, chỉ mở có một cái sáng thôi. Mở có một tâm thức ngay trung tâm bộ đầu thôi, đậm bộn cái này, một cái soi hồn đủ ích này. Một thời gian quên hết, chuyện phàm trần. Mới nói đó cục quên, tâm vô sự là thần tiến đại thế. Tu sao được vậy? Mới kêu cái pháp như ý của ông Di Lặc.
Không có quyền trách những người mới tu, muốn tìm hiểu mình chỉ thanh thản phúc đáp những cái gì mình hiểu. Bữa nay nói được là nó không được xin lỗi, ngày mai tôi sẽ học tiếp của anh. Ngược lại mình phải nói học của anh. Bởi vì hồi kia tôi làm con người tôi chưa biết hỏi gì. Tôi chưa rõ cái này. Mà bây giờ anh hỏi những câu hỏi mà tôi hồi trước không bao giờ tôi hỏi. Trong tâm tôi yếu hèn, tôi không dám hỏi những cái đó nữa. Mà bây giờ anh dám hỏi. Tôi phải học của anh. Mình bằng làm học thì họ sẽ trao cho mình mới đổi được. Trao rồi. Còn nếu mình không bằng làm học của người ta không có đổi được. Ta không có cơ hội được. Thấy không? Vô tình mình đã giúp họ. Không hay gì. Rồi mình làm cho họ sáng suốt thêm. Đó là tạo phước cho họ. Bản mình cũng được phước mà mình cũng được phước. Thế không? Rồi mình thấy cái cảnh huyền di của trời đất sắp qua. Qua nhiệm màu. Từ âm thanh tôi và từ sự suy xét của tôi và tôi thấy sự cao siêu quá trình đã về với tôi. Thế không? đó là Chúa đã ban ân là Thượng Đế đã ban phước là tôi mới có cơ hội an nhiên đảm bảo với một người chấm đối tôi kẻ thù phải trở nên bạn. Thấy rõ ràng. Cho nên cái chuyện bữa nay tôi nói là chuyện xưa cũ ở Việt Nam rồi. Anh thấy không? Tôi mở những khóa như là cho tự do đàm đạo. Không có cái đạo nào lộn xộn bằng cái đạo duy nhất. Tôi luôn buồn thi xác mà ông cũng giải được hết. Trước khi tôi chưa tới thì nó cãi với nhau lung tung. Mà trước giờ tôi tới rồi là im tất cả chỉ có duy nhất mà thôi. Để cho nó thấy con đường duy nhất. Các tư tưởng phải duy nhất. Khi thành điện tử các tư tưởng. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải tưởng trên trời, tưởng về cao, tưởng về nhẹ, thanh, thì nó luôn luôn nó sẽ tiến. Chúng ta tưởng về đời để chiến thắng người ta, làm sao có sự tiến. Có sự bảo vệ, làm sao có sự tiến. Có sự bảo vệ lấy cái đạo của tôi thì cách biệt. Tôi là người cách biệt và xa biệt. Cách nào? Thì làm sao có sự tiến. Miệng tôi nói thống nhất đạo pháp nhưng mà tôi bảo vệ đạo pháp tôi thì tôi cách biệt với ta rồi làm sao? Thì tôi nói cái đó để cho bác cả các bạn nghe và hiểu. Rồi thầy sau này bạn muốn tả đạo nó xuống nó rao nhiều cái đạo hay. Bây giờ có rồi. Nhưng mà chỉ có bảo vệ, thấy dùng hai chữ bảo vệ là hơn. Mình biết đó. Không có nên phi gì cả. Bởi vì mình tu, mình hòa hợp với sự sẵn có. Chứ mình không lấy cái đó làm bảo vệ. Nếu họ lấy cái đó làm bảo vệ là lấy cái đạo tạo cái đạo. Thấy chưa? Đó là lấy cái đạo tạo cái đạo. Kẹt hết trời. Nha. Cho nên ông trời nói hoài không nghe. Chuyển điển cho nhiều người truyền pháp nói mà không nghe. Thì một ngày kia phải đánh bằng roi mạnh hơn nữa. Và phải tàn rã. Sau sự tan rã đó, học cái bài đó mới chịu hồi sinh nào. Còn không, không. Cơ trời phải chuyển. Cho nên thiên cơ phải làm việc.
Cho nên những người đau khổ ở trần gian không biết lo tu tịch. Vì sự đau khổ nó vậy xéo rồi nó mới dứt khoát tự tu tự tiên. Lúc đó mới có hy vọng cứu rồi. Toàn là những người đau khổ đắc đạo không? Lịch sử tới bây giờ là người đau khổ đắc đạo đâu có ông nhà giàu nào đắc đạo đâu. À, có ông nhung lụa nào đắc đạo, ông khổ không? Ông bị đủ tai nạn, ông đó mới đắc đạo, ông dứt khoát. Còn có ông nào mà nương tựa về vật chất là ông đó không có được cái gì hết. Không có thấy rõ. Không có thấy rõ sự nhiệm màu sẵn có của mình mà để hòa hợp với sự nhiệm màu vĩ đại của cả con vũ trụ. Làm sao hưởng được cái hồng phúc đó. Nhưng mà bề trên cũng vẫn cứu độ. Cũng 24 trên 24 xây dựng. Từ sự đau khổ nó cho nó có chút đỉnh vật chất. Chút đỉnh tiền bạc. Cho nó chút đỉnh tăng tiêu hành. Rồi cho nó đụng độ, cho nó hồi tịnh. Thành nó lâu. Lâu lắm nó mới ngộ đạo. Nhưng mà phải dày công cứu độ nó. Chứ bây giờ làm sao? Phàm tánh là phàm tánh. Rồi từ phàm tánh mà tiến về chân nó khó. Cũng như cục đá. Cái đầu óc nó như cục đá. Búa tạ đập bể rồi nó mới có vụ hồi sạch. Thế nên ông trời, ông sắp quánh giặc. Chỗ nước đó có chiến tranh. Đánh 30 năm chiến tranh. Mà mấy người có phước đâu có đi ngày lính nào đâu. Mà cứ bắt mấy thằng vô phước rồi ôm xuống ôm ông mà chạy chết lên cái xuống. Mà mấy thằng vô phước có. Mà mấy thằng có phước thì nó ở từ trong cái động loạn đó. Trong xuống ông đó mà nó cũng vẫn thoát khỏi ra ngoài. Có chứ phải không đó. Trên lịch sử loài người muốn đọc lịch sử loài người và muốn hiểu tất cả đạo pháp, đời và đạo, tìm tất cả cái kho tàng nằm ẩn tại Việt Nam bây giờ, chép lại và thấy rõ ràng. Trong Việt Nam đủ hết,
30 năm chiến tranh, sanh ly tử biệt, đủ hết cảnh.
Không hiểu đắc đạo hai chữ là sao? Đắc là được, đạo là con đường quân bình. Thì tâm thức chúng ta quân bình, chúng ta mới tiến qua được. Chứ đạo là cái con đường đi mà. Nếu mà không quân bình làm sao đi tới được?
Có câu hỏi lúc mà nguyện, trong lúc thiền xin chứng minh cho con được tu hành đắc đạo. Như vậy đắc đạo là gì?
Đắc đạo là trở lại với sự quân bình của tâm thức, trí tuệ mới khai.
Bởi vì trước kia nó nhiễm, nó bị nhiễm ở trong cái sự kêu là văn chương tạm bỡ thế gian. Những cái gì mất tiền mà nó đã thâu được thôi. Nhưng mà nó không biết cái căn bản sẵn có của nó là cuốn kinh vô tự, ôm ấp 24/24 mà không bao giờ dở ra thôi. Là cái bản tánh trong đó có xấu, có tốt để giáo dục cho nó tiến qua. Mình không biết. Cần như thế coi sách nữa, coi cái tánh mình. Nhưng mà minh tâm kiến tánh, biết được cái tánh sâu của mình là một con người chắc, biết mình là ai. Cho nên trong giờ thiền các bạn phải nhớ được tôi là ai. Niệm Phật rồi hỏi tôi là ai. Nếu mà hiểu được mình rồi người đắc đạo. Mỗi người xuống đây đều có cái nhiệm vụ hết. Thằng què nó có nhiệm vụ, thằng què, thằng đi sinh nhiệm vụ, thằng đi sinh. Ông nhà giàu có nhiệm vụ, ông nhà giàu có hết. Không thể từ chối được. Nhưng mà không hiểu. Rồi đâm ra lộn xộn. Người này trách người kia, cứ trách người nào. Đem giới hạm cái phạm vi tiến triển sẵn có không. Cho nên ông trời cho mình ôm ấp cái bản thể sanh lão bệnh tử. Thấy tóc lần bạc thay đổi, mắt lờ tai đi. Để quy về một cái sự tri kiến thôi. Mắt anh dòm thấy cũng là hiểu như thế. Lỗ tai nghe cũng là hiểu. Mũi ngửi cũng là quy về hiểu. Miệng nói cũng hiểu rồi mới nói. Chung quy có cái hiểu, hiểu là hào quang vô cùng tận. Cho nên phải vun bồi cái điểm đó. Còn hơn đi theo mấy cái điểm, năm điểm động loạn này làm gì. Nghe lỗ tai tôi nghe khác, tôi không chịu quy về hiểu. Rồi tôi đem chấp cái đó. Tôi nghe cái đó rồi tôi đánh đấu với đó. Tôi chấp là tôi bị kẹt không giới đó nữa. Tôi thấy thì tôi mê, tôi bị chặt. Tôi ngửi rồi tôi bị chặt. Tôi nói rồi tôi phê bình lung tung, tôi bị chặt. Tôi không chỉ quy về sự hiểu để xây dựng sự sáng suốt của tôi, hòa hợp cả các vũ trụ. Tôi làm chủ trị vạn linh trong cái tiểu thiên địa, chứ đâu phải tôi nhỏ. Thấy không? Ở trong này có những màu sắc gì thì ngoài này có màu sắc đó. Tại cái thiếu thanh tịnh tôi bỏ thôi. Tôi bỏ tôi mà tôi lại nói là tôi lo cho tôi. Tôi tu không được, tôi không dám, tôi không được vợ, gì con, tôi không được. Hay là quên. Có người không yêu đời mà tự xưng là yêu đời. Cái đời là gì? Là thể xác của con người. Mình mang cái thể xác là cái đời, mình không lo cho cái đời. Không biết yêu, không biết opere, không biết khai thác nữa để tìm hiểu tôi là ai. Người đó đâu có biết yêu đời. Nhầm lẫn trong cái cuộc yêu của tiểu thuyết mà thôi. Cái sự thật chưa biết yêu họ ngày nào hết. Rồi đâm ra cách giữa vợ với chồng. Cái nguyên lý có âm dương phối hợp với nhân rõ ràng. Có âm có dương mới thành con người. Có hồn có vía mới thành một cái thể xác. Mà là không biết. Không chịu trở về với sự căn bản. Và nhận lấy cái nhiệm vụ đời đời của mình. Rồi đi giới hạn như mất tiên. Hỏi cho mình ăn học. Mình trở nên một người ngu, không hiểu mình.
Chị phải liên hệ với anh cái điểm càng khôn. Mỗi đêm, mỗi ngày, mỗi lật ngày tháng dài chị mới được thanh nhẹ và mở ra phần hồn gì cũng chưa có thanh đâu. Giải trượt của phần hồn mới được. Cho nên họ đặt một cái vấn đề mà mọi người không theo được. Rồi đâm ra trì trệ, tu hết rồi chỉ có động mà thôi, không có thiệt. Còn đằng này, chị ở hoàn cảnh này chị cứ việc làm. Chị không nên bỏ càng không không như đủ. Chị có càng không như đủ. Chị cứ thanh lạc với. Rồi chị mới thấy tâm đạo. Chị thấy chị mất quân bình. Chị mới trở về. Còn chị không thấy chị mất quân bình. Chị tính tôi đang qua. Có gì đó. Nhưng mà chị mất quân bình. Chị phải trở về với quân bình. Cái đó là quan trọng của mặt đạo. Đạo là sự quân bình. Cái lùi điểm. Trong tâm thức của chị. Vì tôi nói chị cũng, chị nói cũng, thấy không? Mà chị mất quân bình là chị mới thấy rằng hồi chiến nhập xác nó dễ lắm. Nhưng mà tại sao chị xuất ra không được? Chị mất quân bình phải không? Ngồi nghĩ đâm nghĩ tay là nó mất quân bình chỉ biến. Mà chị lập lại trật tự rồi quân bình chị nhắm mắt chị thấy không ở gì chỗ động. Sống trong động mà không động. Mà chị quân bình á, nó mất thấy còn sức không? Sức ra chưa đắc đạo, sức ra đi học đạo. Chưa đắc đạo. Không phải dễ đâu. Mà không cho người ta có cơ hội học để tiến thì làm sao chừng nào họ mới tiến? Không cho họ cơ hội học là sẽ học. Mỗi người có thể tham gia học đi. Và chúng ta thấy là chúng ta xuống đây gian trần học bài và trả bài. Chỉ có bài của chị, anh có bài của cô anh. Học bài và trả bài mà mình chấp nhận thì mình học những quả. Và ở xã hội này thì an thì cái cõi bên kia mình cũng không có khó. Vì mình vốn ở bên kia qua đây, vốn mình đâu phải ở đây, không ai cấu trúc được phần hồn của anh đấy, thấy rõ không? Thật ra còn cái hành kiến sai lầm về con đường tu hành, thật ra làm cho mọi người bê trễ và không thấy giá trị. Mọi người có energy, có lực, có sức mạnh rồi. Bây giờ tôi bắt anh dân gian, rốt cuộc anh mới thấy anh không cho anh ăn. Hành hạ anh. Lúc đó anh nhẫn hòa hết rồi. Anh phục vụ và anh thấy sức mạnh. Có đạo ông sáng suốt không bao giờ sẽ chân. Như đưa anh vô cô thế rồi, thì anh tự vệ và thực hiện. Không sống được sự hiện đại.
Không nên chấp. Mình làm bạn đạo với nhau rồi mình cứ nghĩ chuyện cầu Phật. Mình tới một cái chỗ xe duyên có cái thiên đường cho mình tu thiền là chỗ đó có sự ban chiếu của trời Phật. Mình tới đó mình lập cái hạnh đức, mình chung vui, mình tạo tái lập được cái hạnh đức mình đã mất thì càng ngày nó càng vui à. Trăm hoa đua nở là vậy. Tạo được hạnh đức mới dân Phật. Nghìn năm không thấy hoa, nghìn năm không héo mà. Người tu gặp nhau hớn hở, vui cười, không có cái gì buồn phiền hết. Chuyện gì ta cũng hiểu rồi, không có gì đáng trách móc. Phải thực hành là chắc. Mình tới thì mình nhận pháp để hành. Về nhà thì mình cũng phải hành. Nhưng có cái thiền đường đó nó tạo cái duyên cho mình được cái pháp, mình lượm được cái pháp, mình hành cái pháp. Thì cái pháp nó phát triển được, tương lai mình gia đình mình cũng thành cái thiền đường. Rồi mọi người bắt chước như vậy sẽ lan rộng ra và đem lại sự hữu ích cho tất cả mọi người. Làm một việc cho tất cả mọi việc. Mình đi lo thiền. Người ta gặp mình, ta thấy mặt mày thay đổi, khỏe mạnh, sang suốt, thì mình ảnh hưởng người khác. Ta đâu cần bằng cấp gì đâu. Sự thanh tịnh là bằng cấp của ông Phật khi chiếu cho nó. Cứ tu tính thanh tịnh.
Cho nên hôm nay chúng ta lại có được một dịp nghiên cứu thêm đạo là gì. Rốt cuộc mọi người cũng sẽ thấy đạo là siêu nhiên quân bình. Phải trở về với siêu nhiên quân bình mới thấy rõ đạo. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Ơi, họ tưởng lầm là họ đã đắc pháp rồi. Họ tưởng lầm họ đắc pháp, nhưng mà bề trên vẫn thử họ, cho họ rất hay. Cho họ rất hay, họ tưởng là họ vững. Rồi họ muốn chuyển qua một cái pháp khác, hay là muốn chủ trị, họ muốn lập một cái đạo riêng của họ, thì họ bỏ phải cái đường lối này. Họ giữ cái đường lối họ đã sắp đặt. Thành ra cái hay của họ, Thượng Đế cho họ thấy cái hay của họ, mà để phạt họ, có thể họ chịu đựng được không? Phạt chứ không phải hay. Có nhiều người bị lầm và bị kẹt ở đó. Cho nên ông trời ông chỉ nói rằng ta mới là thật sự đại ba xạo, chứ các con chưa có biết xạo đâu.
Ông nói cái câu nói ở Việt Nam, nói như vậy, nói với tôi, ta mới là thật sự đại ba chạm. Có ngày tao va chạm một cái là mày chết luôn. Cho nên ông cho mình thấy hay lắm, thấy mình giỏi. Ngon, tôi đàng hoàng, tôi thu tinh tấn đắc đạo. Chắc chắn rồi đó. Nhưng mà chưa tới đâu. Lên gặp ông thì ông chửi. Vô kiến diện ngài không được. Vô là chỉ bị chửi từ đầu chí cuối, rồi lúc đó thấy nhẹ nhàng. Ngài chửi là ngài thương. Cha thương con thì cho roi cho giọt, quánh cho nó một mớ, cũng như là ban cái điện quyền cho nó học. Nha, để nó bỏ cái chấp ngã của nó, để nó tiến tới cái hòa đồng. Và nó không bỏ cái bỏ hẳn cái quyền làm thầy làm chủ của nó. Không có vụ làm thầy làm chủ nó. Ha? Nó chỉ dùng hòa đồng để dẫn tiến tâm linh mà thôi. Ha? Thì lúc đó mới thấy rõ rằng Thượng Đế hay thiệt.
Tại sao tu hoài không đắc đạo? Là vì một với một cộng lại là hai. Có bao nhiêu đó mà Phật tới tới đưa tôi đi rồi vợ tôi sao?
Nó thấy hai.
Còn không thấy nó con đi với Phật. Hỏi vợ con sao? Vợ con cũng như con là yếu không? Biết nó là cũng như mình là đủ rồi.
Thì mới là cứu độ hết. Mới mở dây cho đường tiến.
Bạch Phật còn con gì vợ con ở thế gian thì sao?
Phúc thiệt suốt cả một đời ở lại đó phục vụ. Thấy không? Cho nên trong dây thức giác nó quan trọng.
Trời Phật đâu có hỏi mình lòng vòng đó. Sự tự do, nhân quyền có càng khôn vũ trụ đầy đủ chứ không có thiếu. Thích thì đi, mà không thích ở lại thì cũng vậy đó thôi, nhưng mà đi chậm hơn. Thì lúc người ta điểm mà mình không chịu ứng là mình ở lại.
Thấy không?
Mình cũng tiếc cái này kia nó ở lại. Mình chưa thức giác. Còn mình hiểu được là khi ta điểm là mình cứ giết đi. Rồi vợ con cửu quyền thất tổ nó cũng sẽ đi nếu mình đi được. Thấy không? Tại sao ông Phật tên điểm mình? Hồi trước ông bắt đầu đi, ông cũng nghĩ chuyện còn mình ở đây mà. Thấy không? Bây giờ ông điểm mình thì mình cũng cứ giết đi thì người khác nó cũng sẽ đi theo. Nó không có bề trễ. Cho nên nhiều người tu hoài ở lại thế gian ngoài cũng bành trướng sự bảo vệ của cá nhân mà bị kẹt một đống ở thế gian. Còn hồn tiến không được. Cho nên cái quả siêu đó bây giờ mới dồn thấy là người ta tu biết bao nhiêu năm vẫn đẳng quẩn ở đại dân đó. Mình tu như vậy mà mình còn chưa đi được, mà còn khi mình chưa thức giác được, nhiều khi tới giờ phút mình đi mình còn nữa lại đó, chưa thức giác.
Đi đấy, đi rồi mới cứu mới đạt được.
Từ từ cái người dốt nát không biết kinh không biết gì mà có thể nói thao thao bất tuyệt là nó đã liên hệ với bạn khỏi do cái công năng công phu cái hạnh tu tức đức của nó làm thật. Thì mình cần cái đó cho mình cần cái nó dốc. Tại sao các bổn đi làm gì nữa không sạch nên đi lý luận đi đến cái quá mình vô chủ thế mà biến thành chủ thế mình không có chủ thế gì hết. Cỡ mở thay thấp có bao nhiêu đó mà biến thành một chủ thế là thanh hoa hỗ trợ cho chúng sanh tại thế. Chủ thế hướng thượng tự đạt thanh hoa và hòa tan với thanh hoa nữa thì mặt đất mới có bị thanh hoa. Cho nên câu chuyện tôi làm nó nặng nhọc, nói ra nãy giờ nghe rồi suy tính nó nặng nhọc, nhưng mà tôi cũng chỉ mấy chục năm anh gì hưởng gì. Ăn một chút rồi nó đề đầu, nó hỏi từ đầu chí cuối, phải khác, phải nói. Mà trong nói đó, phải tặng, phải có nhiều rồi. Cho không có giỡn, nói mà nó nghe nó thức tâm, nói mà nó sẽ ăn nó. Và lúc đó nó đứng lên, nó thấy rõ vị trí nó đâm nó. Chính nó là khó khăn một chút. Vì vị trí của người bị phạm phu, nó bị che đậy ở hoàn cảnh xung quanh. Và bây giờ cho nó tự mở tự tiến, đó là một cái cấp.
Cái đó là khai cái kinh vô tự đó, để mà mở trí mình
hài ngộ chân thức.
Chứ đâu phải là đọc hết 5-3 cuốn của Lục Tổ Huệ Năng.
Lục Tổ Huệ Năng là ngũ tạng lục phủ của người. Mọi người không hỏi thì nói chỉ là tổ vô ích, không hiểu lý của người tổ. Ưng vô sử dụng sanh vì tâm có bao nhiêu đó mà cách nghĩa không thông. Sao? Bởi vì khai thông ngũ tạng lục phủ rồi mới biết là Lục Tổ Huệ Năng từ trong đó mà ra. Mà hiểu được đó là lần chân lý. Mà hiểu được đó là chào Lục Tổ. Là được là chân lý của Lục Tổ không có thay đổi. Lúc đó quả thật và minh tâm tiến hành. Cái lời của Lục Tổ là không sai gì một ly tí. Mọi người dịch sai.
Nhưng đọc
từ đâm ra mê chấp.
Đọc không hiểu nổi.
Hiểu đâu có nổi, bởi vì không có điểm mà. Yeah. Ưng vô sở trụ di sanh di tâm ở cách nghĩa là sao?
Anh Cương nói đi.
Nha. À, ưng vô sở trụ di sanh di tâm.
Lạnh lắm đó, nói đi.
Trong kinh cách nghĩa là sao?
Nhưng mà mình không có cổ dính vào trần hạnh. Thì lúc đó cái tâm, cái chân tâm nó hiển bày, hiển lộ. Không
trần. Tắt rồi. Ưng người kia. Vì tôi biết, tôi chịu khổ quá. Tôi giúp anh chút thôi. Nhưng mà trong lúc anh không có ai. Anh thấy tôi một tiếng của anh thôi. Anh nghĩ sao bị tâm, anh phải đẹp thôi rồi. Anh thấy đẹp, anh hiểu được tôi, anh hiểu được. Ưng vô sở trụ khi mà anh hứa một cái, anh không thấy bầu lòng bao la, anh không có chỗ đứng. Nhưng mà nghĩ sao nhạc, từ đó nó có sanh cái thật. Đó là gì? Anh thấy không? Cái người thế gian yêu có một câu là bị đầy mấy cuốn. Bị đầy mấy cuốn. Chính cái chủ tổ nói câu tư trong đến lòng của ngài và cũng tư vô sở. Hứa một bạn có chỗ nào. Anh thấy có chỗ nào ghi chết không? Do đó, mà chúng ta cũng sẽ có trói một bạn cái hoàn cảnh này. Câu thâm sâu của ngài và không có ai có thể sửa đổi, không có một người nào có thể sửa đổi ưng vô sở trụ sẽ bị tập mà nhiều người thì cũng làm được. Nếu là mình hứa với thầy một lần tôi câu nhất về đời nhắc sự âm phủ chứ không sự cao lên này có sẵn chắc rồi sẽ ứng vô số thử xâm thì tâm mà hợp thì dễ sẵn khi mình hứa cứ thề chữ mà không hiểu được chữ tôn là phải được luật luật là tạo ra đó. Cho nên là chư Phật là lời người để thoát được tâm sức ngon và tính thật cho tôi là ư ơ người Phạm ở đi mới lại như nên Di Đà mà nhìn cặt lắc hết ở cái kinh như tư dịch vụ như ông không có dùng lý luận đời ông dùng nhiều để dạy là cái câu sao mà càng làm càng thư hợp mà càng thư càng thư chi vậy? Như kiểu lùng lúc còn tiến hóa kinh có giá trị, còn kinh một cách nghĩa thông thường như vậy đâu có giá trị, chẳng có giá trị. Một khoa học là được tổ là một người không cần học chữ mà niệm Phật thành đạo, huệ khai năng tiến rõ ràng lực. Tổ huệ năng lực của ngũ tạng được khai thông mới kêu lực tổ huệ. Những người tu đúng thì được ở huệ năng không sai một ly tí nào đối với huệ năng hết. Người đời cho ông Phật quan trọng tô đẹp ông Phật thành ra bị kẹt mình thoái bộ vì mình thôi. Như ta thờ Chúa, ta tô đẹp Chúa, nhưng ta không hiểu là từ trong
tâm thân của con người khai triển ra. Mới rõ ý Chúa và thực hành ý Chúa. Rõ ý Phật và thực hành ý Phật. Nên tôi dân là tạo. Không nghĩ. Làm lạc mắt hết. Tại nên, kinh thì nhiều, sách thì in nhiều. Nhưng mà chẳng ai. Chẳng ai ngồi được. Hiểu. Tổ Huệ Năng ở đâu không biết. Mà Thích Thích Cha ở đâu cũng gặp. Bởi không hành nên sao gặp. Mà không biết đâu mà hành. Người chỉ chúc, người nói thứ, người biết đâu hành. Lúc đó bụng họ chỉ ăn thôi. Thì dồn cục chút. Không có khai triển. Nói cái ăn không mà cũng hiểu. Ăn nguyên khí cái càng không vũ trụ mà tưởng là tôi ăn. Tôi ăn cái phô ma này ngon. Vậy không. Nhưng mà không biết nguyên khí của vũ trụ. Quá hóa sơ sơ vô cùng. Nó hỗ trợ cho mình được ấm áp. Cho nên ngày hôm nay có xô. Solar lấy ánh nắng mặt trời để mổ mắt con người. Mới hiểu là điện năng quan trọng. Điện năng của mặt trời là quan trọng. Chỉ biết mặt trời thôi à. Mà không biết cái vũ trụ. Mà điện năng quan trọng. Ở ngoài thế gian có cái gì trong này không? Nha. Không tin thì lấy cái Go Water của Mỹ. Chúng ta nó tìm ra được cái nước mà đậm bao nhiêu 200 triệu năm. Trong cái nước nó có bao nhiêu quá chắc mà trong người có cái gì thì cái đó nó có. Anh đi biết bao nhiêu thứ được. Trong mình có. Không biết. Cho nên bữa nay tôi giảng, hôm qua tôi giảng, con người đã bỏ quên cái ác, bỏ quên cái mới nhắc sơ sơ như thế này. Chứ mình nhắc cao nữa không? Bây giờ họ hành là niệm Nam Mô Di Đà Phật. Chuyện gì chứ nếu họ muốn cứu họ. Họ chịu nằm niệm Nam Mô Di Đà Phật. Như trước khi tôi ngồi tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật. Bà Tám đi ra. Giật con mắt con thấy kệ, kéo lỗ tai con thấy kệ. Học lỗ mũi con thấy kệ xuống. Bởi vì thấy con đường tôi lu mờ quá. Tìm ra con đường này. Từ đó tôi mới thức tâm nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Mọi kích động bên ngoài tôi coi. Không nghĩ gì đó với tôi. Cái tôi tìm. Tâm phải tìm phát sáng. Tâm kỳ tâm. Mà nếu mọi người muốn theo đường lối của tôi mà không chịu luyện theo một kỳ tâm đó, không có kết quả. Không có kết quả. Không kết quả rồi ý lại nơi này, nơi kia, nơi nọ. Rồi pha thế này chút, pha thế kia chút. Để. Thời gian tới rồi mình trễ rồi. Vậy gì có phòng hồn, vậy gì có thể chết. Rồi hỏi cho khi chết cho ai lo. Giờ con lo ư, cha mẹ lo ư, không ai lo nữa, ông trời lo làm rồi. Bây giờ mình phải tự lo. Mình tu thì pháp lý lớp đi bộ đi vào mình đi là pháp lý, vô vi, trách nghĩa cho rõ rồi, từ cái có được tới không. Hòa, thiếu kiểu vô, quyền bí, mắt phạm không thấy mình phải thấy. Phật thanh thiện, vô cùng. Vô cùng cởi mở cho mấy trẻ. Pháp không có lệ thuộc ai hết. Một khỏi niết bàn riêng biệt mà nó có lệ thuộc. Kể là Thượng Đế nó cũng không có lệ thuộc. Như chỗ đó. Trung Thiên sắp xuất. Nhưng vượt ra khỏi là không có lệ thuộc. Nó khác. Cho những người tu Phật mà đi lên được siêu Phật ở rồi nói chuyện Thượng Đế họ như không hiểu. Không cần nghe đó. Ở dưới mặt trời lên khoảng 1 triệu.